Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Thư ông Thánh Phaolô gửi cho mỗi một người công giáo chúng ta, công giáo La Mã. Xin anh chị em cùng với chúng tôi đọc lại đoạn 8 chương trình cứu độ, câu 28 đến câu 30. 28, 29, 30, 3 câu thôi. 28, 29, 30. Chúng ta học gần 2 tháng rồi không? Chưa hết 3 câu này phải không? Còn 28, còn 29, 30. Anh chị em nào chưa có mê lời Chúa, là chưa có học lời Chúa, xin anh chị em vui lòng lưu tâm để ý chúng tôi giảng Thánh thư tin mừng thương Thánh Phaolô gửi cho người công giáo La Mã chúng ta mất hơn 2 năm rồi. Anh chị em vào ngang xương nha, động tổng cộng có 16 đoạn. 16 đoạn mà giảng đến đoạn 8 đến câu 28, 29, 30 mất 2 tháng. 8 đoạn mất 2 năm. Và chúng ta biết là chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cho nên anh chị em những ai có thánh kinh thì xin vui lòng mở ra. Chúng ta đọc bắt đầu từ câu 28. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người, vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Anh chị em để ý thấy cái chữ đã mà ông Thánh Phaolô sử dụng rất là nhiều theo cách chia động từ trong tiếng Hy Lạp đó. Tiếng Hy Lạp lạ lùng lắm, anh chị em biết chữ nào cũng chia hết. Anh chị em biết chia không? Người ta chia động từ, rồi danh từ tiếng Hy Lạp cũng chia nữa, tỉnh từ cũng chia nữa, túc từ cũng chia, cái gì cũng chia. Và người Hy Lạp là những người rất là thông thái, cái ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ triết học. Vì vậy khi mà anh chị em học á, cái thời gian của họ đó phức tạp hơn thời gian của người Âu Mỹ. Ví dụ như chúng ta chỉ có như thế này: chúng ta có tương lai, chúng ta có dĩ vãng, chúng ta có hiện tại. Và người Việt Nam chúng ta dễ dàng lắm: hôm qua tôi ăn cơm. Không cần nói là hôm qua tôi đã ăn cơm đâu, thì hôm qua là ám chỉ đã rồi, là quá khứ rồi, phải không? Tôi mới vừa, như vậy đủ rồi. Tức là mới vừa tức là quá khứ gần đây, hay là tôi sắp rồi, sắp sửa là tương lai gần đây. Còn người Hy Lạp họ chia ra khủng khiếp lắm, từng ly từng tí. Để chúng ta học thánh kinh nha, tôi nói sơ sơ cho anh chị em biết. Anh chị em đây không cần thiết đâu, kiến thức này không cần thiết, để anh chị em hiểu một phần nào đó. Khi mà anh chị em đọc thánh kinh thì ý thức rằng ngôn ngữ này là ngôn ngữ của Thiên Chúa. Chúa nói tiếng Hy Lạp, Chúa nói tiếng Latin, Chúa nói tiếng Do Thái, Aramaic. Vì vậy khi chúng ta đọc thánh kinh thì chúng ta ý thức rằng chúng ta không biết ngôn ngữ của Thiên Chúa, do đó không có thể nào kiêu ngạo nói rằng tôi đọc sao tôi hiểu vậy được. Đọc sao hiểu vậy là sinh ra kiêu ngạo và sinh ra đủ thứ chuyện. Anh chị em ý thức rằng là tại Hoa Kỳ này có 600.000 giáo phái tin lành là bởi vì mạnh ai nấy đọc, mạnh ai nấy hiểu, thấy không? Cái đó là vấn đề đó. Thì cái động từ này được chia ra là aorist, tức là chuyện nó xảy ra nhưng mà dứt khoát rồi, đã xảy ra, tức là nó xong rồi. Cái chữ đã này á, nếu mà anh chị em đọc tiếng Hy Lạp á thì biết là chuyện đã rồi. Có những cái chuyện nó đã xảy ra nhưng mà nó còn tiếp diễn đến hiện tại và nó kéo dài đến tương lai. Ví dụ như anh chị em nói chiến tranh Iraq, phải không? Chúng ta biết nó đã xảy ra, nó tiếp diễn hiện tại và nó kéo dài tương lai. Còn khi mà nghe nói đến cái chữ đã này nè, đọc tiếng Việt Nam không nghiệm cảm được, mà đọc tiếng Hy Lạp á, anh chị em sẽ thấy á là xong rồi. nhất rồi. Chuyện gì nhất? Nói cái chữ đã thôi á, chúng ta có thể học cả năm cũng không hết được về thời gian, về quá khứ nhé. Nhất cái gì đây? Thứ nhất, Thiên Chúa đã tiền định, có nghĩa là xong rồi đó, gạo nấu thành cháo rồi đó. Tiền định cho ai? Tiền định cho anh chị em, tiền định cho tôi và anh chị em. Tiền định cái gì? Tiền định để được Chúa đưa vào trong địa chỉ của thiên đàng, là được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Biết địa chỉ của nước trời ở đâu không? Học mấy tháng rồi, địa chỉ của thiên đàng ở đâu? Địa chỉ số mấy? Đồng hình đồng dạng với ai? Đó là địa chỉ, đó là địa điểm thiên đàng. Mục đích cuộc đời của chúng ta là được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Là sao? Là thông chia tánh trời, thông dự thần tính. Đấy là mục đích cuộc đời của anh chị em. À, anh chị em không thông chia được thần tính của Đức Chúa Trời đó, hay là tánh trời, nói cách nôm na đó, anh chị em không vào được nước trời và có tánh trời nha. Đồng hình đồng dạng có nghĩa là như vậy. Chúng ta đã học cả tháng trời rồi. Đã tiền định, và người đã tiền định đó thì người cũng kêu gọi, cũng đã kêu gọi, có nghĩa là anh chị em là người, những người xong rồi, Chúa đã kêu gọi rồi. Vấn đề là chúng ta có đi theo hay không? Có đi theo hay không? Người đã kêu gọi thì người cũng gì? Giải án tuyên. Giải án tuyên công là sao? Giải án án gì? Giải gì? Giải án chết là giải cái tội đó. Anh chị em đã học một cái thời gian cũng mấy tháng trời với chúng tôi rồi. Chúa đến đó như thế này, Chúa coi, Chúa xem như là anh chị em vô tội, vì tất cả tội lỗi đã đổ trên thân của con một ngài. Mặc dù chúng ta phải chết, chúng ta mang tội đó, phải chết đó, nhưng mà Chúa coi như là vô tội. Nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Đọc mấy tháng trước rồi. Giải án là như vậy, không phải là mình xứng đáng, hay là không phải là mình thánh thiện, mình đạo đức, mình làm một cái gì cho Chúa để Chúa giải án mình, giải cái án chết đó. Bởi vì Chúa Giêsu, cái bước đầu tiên để được đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa, mang cái tánh trời vào mình đó, là được Chúa tuyên bố sạch tội. Không phải bởi vì ta, nhưng mà bởi vì Giêsu Kitô. Tuyên công, tuyên bố công chính. Tuyên bố công chính, mình có gì là công chính? Nhìn thẳng vào lòng mình đi, tư tưởng, lời nói, hành động, anh chị em thấy nó công queo hay nó công chính? Tôi lấy làm lạ là cái vấn đề này đây nè. Anh chị em thử đi ra ngoài mà mình quặp cái tay như thế này nè, cái tay mình quặp như thế này nè, thì anh chị em ra ngoài đó, anh chị em thấy người ta thấy mình cứ đi như thế này nè, anh chị em có lấy làm xấu hổ không? Mình đi ra nha, tôi đi như thế này. Tôi nhớ Việt Nam mà khi đi xuống chợ Bà Chiểu qua Tân Định thì có mấy em, mấy bạn trẻ đó, mình cũng còn trẻ, lạ lắm, nó hay lắm. Đi xuống tiền đó anh chị em, vào nó lên xe bus á, xe đò, nó gặp như thế này nè, nó ngọng nghèo như thế này nè, ai cũng đã xin tiền mà. Khi mà mình thấy như vậy mình làm cái gì hả? À, cho tiền không? Móc túi cho phải không? Cho xong nó chạy xuống, nó đi bình thường lại à? Nó thấy hoài à? Không biết cái thằng đó, tôi biết rõ mà, nó cứ ngồi đó. Mỗi lần cái xe bus á đi, người ta đi làm về ở đâu đó, là nó làm như thế này nè. Tưởng tượng xem bây giờ trên cái khuôn mặt của anh chị em nó có một cái vết gì đó, vết lọ lem gì đó, anh chị em làm gì hả? Chùi ngay phải không? Ok, tóc mà có một cái sợi bạc á, bắt đầu tóc một cái sợi bạc thì chúng ta làm gì? Nhổ liền phải không? Không thì nhổ không nổi nữa, bạc nhiều quá thì nhuộm, không nhổ thì nhuộm thôi, phải không? Mình sửa ngay à, bên ngoài là mình sửa liền tức khắc thôi, phải không? Kẹt quá. Cái chuyện lạ là chỗ này, bất cứ cái gì mà bên ngoài mà anh chị em thấy nó không có tôn ti trật tự đó, nó không có công chính đó, chính là gì? Chính là gì hả? Chính trực là thẳng ngay, trực là thẳng, chính là ngay. Cái gì mà ở ngoài mà nó không có ngay ngắn á, thì anh chị em sửa lại liền tức khắc nữa. Áo mình không, nó sập sệt đó là sửa lại thẳng liền. Vấn đề là cái hồn của mình, cái lòng của mình nó cong vòng, cong queo, nó ngoằn ngoèo rồi đó, và cái tỉnh bờ không có sửa. Đó đó đó, thấy chưa? Nó không phải thánh đâu. Đó đó, biện luận liền. Không ai thấy hả? Mình thấy không? Bây giờ cái vấn đề không thấy thì chúng ta phải thấy. Tại sao? Làm sao để mà thấy? Làm sao để mà thấy được cái lòng mình nó ngoằn ngoèo khúc khiểu, quanh co lòng vòng á? Làm sao anh chị em biết cái lòng của mình nó cong queo á? Hả? Nhớ không? Tôi nhắc lại cho, tôi nhắc lại cho để nhớ. Không có gì khó đâu. Chúng ta đi ra lượm rác, lấy rác đem đẩy ra ở ngoài. Thường thứ năm á, tối thứ năm đem thùng rác hút rác ra, bỏ vào thùng rác rồi đem ra ngoài ngoài sân á, là ngoài đường đó, để đó. Khi mà mình đụng vào rác á, dơ hôi thối thì tay mình nó dơ, nhưng mà hồn mình có dơ không? Cái tay tôi nó hôi, hồn tôi có hôi bởi vì tôi đụng rác đó, có không? Nhưng mà khi mà tôi lỡ tôi đụng vào nó dơ quá đó, thì tôi mới chửi, tôi văng tục một cái đó, thì hồn tôi có dơ không? Đó là cái lương tâm ngoắc ngoéo ngoằn ngoèo đó. Ơi ơi, đó nó ngoằn ngoèo đó, cong vòng ở chỗ đó đó, không có thẳng được. Anh chị em biết cách để cho cái lòng của anh chị em nó ngoằn ngoèo cong queo đó. Mình làm cái hành động bên ngoài nó không thành vấn đề, mình chấn chỉnh lại, mình tu chỉnh lại cho nó ngay thẳng bên ngoài, mình rửa tay nó sạch đó. Nhưng mà vừa rửa tay mà vừa chửi á, tại sao như thế này, tại sao kia, cái người này ăn uống mà không có đem rác ra rồi để cho tôi làm một mình, tôi bắt đầu rồi than trách than phiền, bực bội trong lòng đó. Cái lòng mình nó bắt đầu á, nó dậy vò đó, vậy vò đó, dày vò vậy vò đó. Đó, tại sao mình không có sửa chữa cho cái lòng mình nó công chính? Tự vì không thấy. Tại sao không thấy? Tự vì không học lời Chúa. Tự mình cho mình biết rồi, biết hết rồi, tôi đọc cái là tôi hiểu liền, tôi hiểu ngay, không học lời Chúa. Vấn đề là cái chỗ đó. Càng đọc lời Chúa, càng học lời Chúa thì anh chị em sẽ thấy mình mở ra cái tâm hồn của mình, tấm lòng của mình á, thì mình thấy đây là cả một cái nùi, đó là một cái, người ta nói là rối á, cái tơ nó vò lại đó trong đó đó, ngoằn ngoèo con queo, không thể tưởng tượng được. Chúa phán một lời, đã giải án tuyên công, không phải là chỉ công chính mà công trạng nữa. Lấy cái công trạng công nghiệp của Chúa mà áp dụng lên, áp đặt lên anh chị em. Anh chị em choàng lên cái công trạng của Chúa lên mình đó. Cái điều mà tôi thốt lên, tôi phát biểu đây, chúng ta cùng đàm đạo với nhau, chúng ta học lời Chúa đây. Ở đây anh chị em mở lòng ra, mà anh chị em có thể đón nhận và anh chị em hiểu cùng một ý nghĩa, hiểu cùng một ý nghĩa. Điều đó đó là thần khí chân lý. Không thể nào mà con người có thể hiệp thông hiệp nhất nên một với nhau được, nếu mà lòng trí của mỗi một con người á, đều có cùng một chân lý. Tôi bảo đảm anh chị em khi sau thánh lễ này, hay là sau cái giờ học thánh kinh này, là giờ cầu nguyện này đó, anh chị em ra mỗi người một ý. Về nhà đó, mặc dù vợ chồng yêu thương nhau, dấn thân thề hứa ở với nhau đó, nhưng mà vợ chồng nó không cùng một lòng một ý đâu. Nói câu đó ra ông chồng cũng hiểu lầm, nói câu đó ra bà lại hiểu sai, hiểu bậy. Mà mình hết tình, mình thật tình, mình nói, mình chân tình, mình nói cũng không hiểu nữa, cũng có cái lời đó thôi. Nhưng mà ở đây nè, cũng cái lời đó mà lòng nào cũng đón nhận, lãnh nhận một cái ý đó, một cái chân lý đó, cũng giống y nhau. Tại sao vậy? Bởi vì có sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Bởi vì vậy á, khi mà anh chị em á, chúng ta nói về cái chuyện giải án tuyên công, Chúa tuyên bố mình công chính, hay là Chúa tuyên dương công trạng của mình đó, chúng ta ý thức đây không phải là tôi làm được. Bây giờ tôi văn tục, bởi vì tôi đụng vào rác, tôi đụng vào rác, đống rác đó, tay tôi dơ, thì tôi im thinh lặng, tôi tạ ơn Chúa, hay là tôi đọc kinh kính mừng cho người nào xả rác. Thay vì như vậy tôi văn tục, thì cái lòng tôi á, nó vậy vò rồi, đồng tôi nó không có còn ngay thẳng nữa, nó không còn công chính nữa. Làm cho lòng mình dơ, bây giờ làm sao cho lòng mình sạch đây? Làm cho lòng mình nó thẳng đây, làm như thế nào đây? Tôi có thể tôi tự làm cho nó sạch lại không? Tôi lấy cái gì để mà tôi rửa? Rửa tay tôi thì bằng nước, nhưng mà rửa lòng tôi bằng cái gì? Bằng gì? Đúng rồi, lời Chúa là chân lý, là thần khí. Và nhiều người á, tôi thấy bước vào trong cái nhà nguyện này á, là thấy rõ rồi cái linh hồn. Tại sao mà cha thấy rõ rồi? Có những người hôi, thối, nhiều cái hương vị, mùi vị lạ lùng lắm. Không phải là trong cái cơ thể thì thức xích đủ thứ dầu thơm hết đó, nhưng cái hồn á, đây không có thể nào mà nói về dùng cái ngôn ngữ con người mà diễn đạt được đâu. Không diễn đạt được đâu. Mỗi một cái tội nó có một cái mùi hôi của nó, anh chị em hiểu không? Mỗi một cái tội nó có cái mùi hôi của nó, thúi. Bây giờ làm sao nữa đây? Mình á, mình dơ trong cái cơ thể thì mình đi tắm, tay mình đi rửa, mình rửa xà bông. Nhưng mà bây giờ cái hồn, cái lòng của mình á, mình dơ mình làm gì? Mình lấy lời Chúa ra. Nhưng mà lời Chúa đọc hoài không hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì thiếu thần khí thánh, thần khí chân lý. Đây, Chúa nói Chúa đã giải oán tiên công cho anh chị em, tức là Chúa đã ban cho anh chị em thần khí thánh rồi. Đón nhận, lãnh nhận. Để làm gì? Để mà chúng ta ý thức. Thứ nhất, chúng ta dơ trong linh hồn. Chúng ta không ngay thẳng, tức là không có công chính đó. Thẳng một cách chung, công là chung. Ý thức cái điều đó, chúng ta không có ngay thẳng, chúng ta không công chính, chúng ta dơ bẩn, chúng ta cần được thanh tẩy bởi lời của Chúa. Đến với lời của Chúa, nói với Chúa. Đây là cái vấn đề. Vấn đề đây, khi mà mình, cái lòng của mình vầy vò đó, bức xúc, vầy vò, bức xúc à. Anh chị em có nhiều cảm xúc gì? Như trong ngày hôm nay, trong thánh lễ thì chúng ta nói về cái cơn giận, phải không? Tôi lấy làm lạ như thế này, đây là cái vấn đề. Khi mà anh chị em bị trật hay là bong gân đi, bong gân hay là bị gao á, anh chị em đi không được á, thì cái việc đầu tiên anh chị em làm cái gì? Bị đau á, cơ thể anh chị em đau, anh chị em làm cái gì? Khóc hả? Đầu tiên là khóc, sau khi khóc làm cái gì? Rên xế không? Làm gì? Cái chuyện đó mấy bà thì hay khóc lắm, cái chuyện đó thì bình thường rồi. Ok, làm cái gì? Anh chị em có đi làm không? Đi bác sĩ chứ, phải không? Cái việc đơn sơ thôi, mình sẽ đi bác sĩ về xin thuốc, rồi có đi làm việc không? Ví dụ hai cái chân á, mình á, mình bị bong gân, mình bị què rồi đó, mình làm cái gì? Nghỉ ngơi, rút co ró lại trong nhà, ở trong nhà thôi, nghỉ ngơi, phải không? Mình dành cái giờ để cho cái cơ thể mình nó khôi phục lại sức lực của nó, phục sức mà. Đó là đối với cái cơ thể anh chị em như vậy. Chúng ta dơ cái cơ thể thì chúng ta tắm rửa, chúng ta đau thì chúng ta dành cái giờ để nghỉ ngơi, phải không? Tiếng Mỹ là call in sick leave á, phải không? Tôi coi, tôi gọi vào, tôi nói tôi nghỉ. Nếu á, mà anh chị em á, anh chị em đang đau nha, ho sù sụ, chân thì đau, đầu thì nhức, anh chị em đi ra, anh chị em làm việc á, thì người ta cho anh chị em làm việc không? Ra ngoài sở, nó cúng heo, không? Ho sù sụ, đâu có cho đâu, phải không? Đó là cái vấn đề đó. Mình biết khi mà mình bệnh, mình đau ở trong cơ thể thì mình rút lui về một cái nơi thanh vắng, hay là để nghỉ ngơi ở chỗ nào riêng tư đó. Không có tiếp chuyện với ai, tiếp xúc với ai nữa đó. Cái vấn đề là cái chỗ này. Khi cái hồn tôi đau á, cái hồn tôi vậy vò, bức xúc, và là có những cái cơn giận, cơn tức, cơn sợ, đủ thứ á, thì tôi lại cứ náo động. Anh chị em có thấy không? Anh chị em không ý thức rằng khi mà chúng ta có những cái tội, là cái tội đầu á, tội đứng đầu á trong mình, ví dụ kiêu ngạo, đê tiện, hạ tiện, rồi giận hờn, rồi đam mê, dâm dục, những cái đó đó là cái lòng của mình, cái hồn của mình nó đang đau, nó đang mang cái vết thương. Mà khi đối với cái thân xác mình bị thương đó, mình dừng lại ngay. Xe mình hư, mình stop lại liền, mình làm sao tìm cách để sửa. Còn khi mà cái hồn mình nó hư á, nó đau á, thì mình tiếp tục mình đi. Khi mà tôi đang giận á, thì tôi đang sợ, bắt đầu á là tôi làm thêm nữa. Và hai người đều đau. Trong một cái nhà, hai người đều đau. Người thì giận, người thì sợ, mà cứ tiếp tục hoạt động. Anh chị em thấy cái điều đó, anh chị em có hiểu được điều đó không? Thấu triệt đây là đàm đạo với nhau nha. Chúng ta hiểu, đọc lời Chúa đó, đọc lời Chúa. Chúng ta đau thêm thôi, mình không chịu dừng lại. Mình tức, mình giận, mình hận, mình thù, mình đắng cay, hay là mình lạnh lùng, mình coi khinh người, mình không chịu dừng lại. Mà nếu mà không dừng lại đó, không chịu dừng lại, cái bước đầu tiên là dừng lại để sửa lại, dừng để sửa đó, thì chúng ta sẽ thấy cả một cái loạt của những cái sự đổ vỡ khác xảy ra, hay là những cái vết thương khác nó đến với mình. Tôi lặp lại nha, gia phả của cơn giận. Ai có nhớ gia phả của cơn giận không? Bà con ở hàng của cơn giận đó. Đầu tiên là bất bình, kế đến là buồn, bực, tức, giận, hận. Không, không, giận rồi hờn, hờn rồi hận, hận rồi thù, thù rồi ghét, ghét rồi ghét rồi gì? Lạnh lùng, đắng cay, coi khinh thì bất hối. Mà bất hối là hỏa ngục. Mà bất hối á là chuyện khủng bố thôi đó. Đến lúc đó là khủng bố đó. Một cái loạt đó. Cái vấn đề đây anh chị em chúng ta biết rằng cái thực tại siêu nhiên, thực tại của Thiên Chúa ở với chúng ta và cái thực tại tự nhiên. Chúng ta thấy song song với nhau. Làm sao để mà tôi có thể tôi cùng với anh chị em đi vào trong cái thực tại siêu nhiên của Thiên Chúa? Nếu mà chúng tôi không có dùng những cái nghiệm cảm, cảm nghiệm thực tế trong đời sống hàng ngày của anh chị em. Đối với cơ thể anh chị em biết chăm sóc khi mà chúng ta đau, chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi. Nếu mà linh hồn chúng ta đau, tại sao chúng ta không dừng lại? Chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta tìm cách thanh tẩy đi. Vấn đề là mình không thấy hồn mình nó đau, không thấy hồn mình nó bệnh, không thấy hồn mình nó hôi. Đơn sơ như vậy thôi. Có nhiều người nói tôi bởi vì bên ngoài tôi sạch sẽ, bên ngoài tôi người nào người nấy cũng thấy là người ta khen ngợi này đó đó, do đó trong lòng tôi tốt. Chưa chắc đâu. Có một cái điều mà tôi còn nhớ, cha sĩ có viết một cái bài đó. Cha sĩ giám đốc trung tâm công giáo đó, ngài có viết cái bài đó. Để mình khiêm nhường, cũng cái nhà sĩ đó thôi. Bây giờ có mặc cái áo gì, áo dòng, áo đức cha, áo đức giáo hoàng đi nữa, cũng nhà sĩ đó thôi, người nào làm cho nó dơ, tôi. Để mình thấy mình phải ý thức mình như thế nào. Bên trong mình nó hôi thối, nó như vậy đó. Mình dừng lại để thanh tẩy, để Chúa thanh tẩy. Chúa đã thanh tẩy, chúng ta chỉ tháp nhập vào trong cái luồng thần khí Chúa đã làm, chứ không phải là đang làm. Chúa đã làm và Chúa tiếp tục làm cho chúng ta. Anh chị em chỉ tháp nhập vào thôi, đơn sơ như thế thôi. Để cho thần khí chân lý ngự trị trong lòng của mình, bắt đầu Ngài chấn chỉnh lại, Ngài làm cho ngay thẳng lại, giải án tuyên công là cái chỗ đó. Khi mà chúng ta được chấn chỉnh, chúng ta được giải án tuyên công, thì chúng ta mới bước một bước vào sâu trong bản tính của Thiên Chúa, được gọi là đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Thật là đơn sơ. Anh chị em suy niệm cùng với chúng tôi suy niệm tiếp tục nha. Không phải nói ra ai cũng có thể thấu triệt thấu hiểu được hoàn toàn đâu. Anh chị em suy nghĩ lại, suy niệm, nghiệm xét coi những cái điều này nó có thật với lòng mình hay không. Khi lòng tôi vậy vò đó, nó quanh co, nó đủ thứ chuyện trong đó đó, thì tôi có chấn chỉnh lại, tôi có sửa chữa lại, tôi có dành giờ ra để mà Chúa làm việc của Ngài, để cho Chúa làm việc của Ngài nơi tôi hay không? Vấn đề ở chỗ đó. Bây giờ áp dụng vào thực tế, thật là đơn sơ, không có gì khó khăn cả. Anh chị em muốn Chúa chữa lành cho mình cả hồn lẫn xác. Thân xác quá dễ, linh hồn mới là khó đó. Anh chị em muốn, anh chị em đến với Chúa ngay bây giờ đấy. Đến với Chúa, nói với Chúa như thế này: là Chúa, con đuôi, con mù, con câm, con điếc, con ngọng, con què, còn tất cả những cái chuyện đó đó, không phải ở ngoài trong cơ thể con mà trong linh hồn con cũng vậy đó. Và bây giờ con không có khả năng con cử động nữa, con hết rồi. Chính con là cái người hại mình. Thì khi mà con bị thương trong lòng thì con lại sủng động, con náo động, nhưng con sủng động, con làm con bị thương nhiều hơn nữa. Thì con đến với Chúa, đến với Chúa, xin Chúa, chỉ có một mình Chúa, Chúa làm, con để cho Chúa làm. Con xin Chúa, Chúa làm gì thì Chúa làm, Chúa hãy thực hiện những gì Ngài muốn. Xin hãy thành sự nơi con như lệnh Chúa truyền. Đơn sơ như vậy, kính thưa anh chị em, thật là đơn sơ. Anh chị em đến, anh chị em không biết cách mở lòng thì nói với Chúa là: Chúa, con không biết cách mở lòng ra cho Chúa, xin Chúa mở lòng ra giúp cho con đi. Còn đến với Chúa, con không biết là Chúa, con không biết cầu nguyện như thế nào, con không thấy con dơ, con bẩn, con tội gì cả. Là Chúa, xin Chúa giúp cho con thấy đi. Xin Chúa giúp cho con thấy. Trong lòng con đầy những sự oán hận hay uất ức gì đó, con thấy rõ đó, lạy Chúa. Còn bây giờ con không thấy là con thoát khỏi được cái thực tại này đây, là Chúa, xin Chúa giúp cho con đi, con không, Chúa mà không làm á thì con cứ như vậy hoài, con sẽ tạo hỏa ngục cho con và cho người khác. Anh chị em thật thà, anh chị em đến với Chúa nói như vậy, thẳng thắn nói với Ngài như vậy, để Chúa làm. Bởi vì Chúa đã hứa rồi, trong Thánh Kinh lời Chúa ngày hôm nay nè rất là rõ, đến thẳng với Chúa, không có quanh co gì nữa, con có sao, con đến với Chúa như vậy. Mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta mở lại thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo. Chúng ta thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma. Đoạn 8 câu 28 chúng ta tiếp tục và đọc lại đoạn này. Câu 28: Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh của con người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Còn những ai người đã tiền định thì người cũng đã kêu gọi, và những ai người đã kêu gọi thì người cũng đã giải án tuyên công. Những ai người đã giải án tuyên công thì người cũng đã tôn vinh. Chúng ta đã cùng nhau học hỏi về hai chữ tiền định rồi, Progenosko, tiếng Hy Lạp là Progenosko, biết trước, định trước. Chúng ta đã học cũng cả hai lần, hai giờ để học cái chữ đó thôi. Rồi chúng ta bước sang cái chữ kế tiếp là giải án tuyên công. Hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em học cái chữ giải án tuyên công này. Đây là học lại thôi, đối với những anh chị em nào lần đầu tiên đến đây, chúng ta học hỏi lời Chúa, Thánh Thư Tin Mừng. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho anh chị em. Giả như có ai đó đến và nhìn vào thẳng mặt anh chị em đó và nói đồ ngu, hay là đồ kiêu ngạo, chỉ thẳng vào mặt mình nói đồ ngu hay đồ kiêu ngạo, hay là có người nào đó đến nói anh chị em sao mà hiền lành, sao mà đạo đức thế, thì anh chị em cho tôi biết, anh chị em có cái cảm nghĩ gì khi mà người ta gọi mình là đồ ngu á, hay là người ta gọi mình là người hiền lành á, thì anh chị em thấy thích cái nào hơn, thích lời nào hơn? Người ta chửi, người ta chê, anh chị em thích cái nào hơn? Ai nói thích chê giơ tay lên. Ai nói thích thích khen. À, còn mấy người kia làm sao? Bà phải hả? Bà phải là nặng lắm á, còn tệ hơn là ngu. Với lại cũng có người đến gặp nhìn thẳng vào mặt cha và nói cha kiêu ngạo. Chúng tôi cũng gặp như vậy. Rồi ra gặp người khác nói sao mà cha thánh thiện quá. Cũng y như vậy thôi. Cũng một cái thánh lễ đó ra, người thì nói sao ông cha này không kiêu ngạo quá. Và cũng một cái thánh lễ ra, sao ông cha này không thánh thiện quá. Bây giờ tôi đặt lại câu hỏi đó nha. Có người chửi anh chị em là đồ kiêu ngạo hay là đồ ngu, hoặc là người nói sao mà hiền lành, đạo đức quá, thì cái nào á, anh chị em lắng nghe, anh chị em thấy cái nào khó chịu? Khó chịu hơn. Khó chịu hơn phải không? Nghe người ta chửi mình đồ ngu, khó chịu hơn. Người ta đến người ta nói, thí dụ người ta nói với các chị nè, các bà nè, sao mà các bà đạo đức thế? Thấy khó chịu hay là thấy thoải mái? Sao đạo đức thế? À, thấy thoải mái ha? Mình xét lại mình có đạo đức thật không? Người ta nói, người ta cái vừa một cái lời đó, người ta càng khen mình bao nhiêu thì người ta càng chê mình bấy nhiêu đó. Thích lắm phải không? Cũng thế thôi, cũng vậy thôi. Đối với bản thân tôi thì cái người mà đến mà khen khen đó thì mình thấy là mình lý làm khó chịu. Mà cái người nào không biết từ đâu rồi, từ lâu rồi, mà cái người nào mà tới chửi mình đó thì mình thấy thích thú. Không phải là mình không có đau, nhưng mà suy xét lại chắc người này ghét mình như thế nào, mình có làm cho người ta tức giận làm sao đó, người ta chửi mình hay là cái cung cách, cái thái độ hay là cái gì đó mình không làm cho người ta, thì lúc đó mới là cái cơ hội để mà tự học về bản thân mình. Người khen ta mà khen đúng thì là bạn, và người chê ta mà chê đúng, vậy bây giờ ngay cả chê sai nữa thì là thầy. Không chịu đâu, có lẽ là theo anh chị em sống ngoài đời chứ không chịu đâu. Đây là cái đạo của người Việt Nam từ ngàn xưa như vậy, quân tử là như thế. Cái người càng chửi càng chê mình á, mình coi người đó là thầy. Có chịu không? Đồng ý không? Về nhà khi mà nghe các bà hay là các ông nghe các bà nói đó, là các ông nghe các bà nói đó, nói lời dao găm là đau to búa lớn không đó, thì lạy xuống, quỳ xuống hay là lạy thầy. Được không? Đồng ý không? Thấy không? Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Không đồng ý hả? Suy nghĩ đi, suy xét đi. Tại sao tôi đưa đến cái điểm này? Điểm này rất là quan trọng đối với anh chị em, đối với chúng ta đây. Người lớn khó dạy, nhưng mà dễ học. Con nít dễ dạy, nhưng mà khó học. Dạy nó nghe đó, nó quên đó. Người lớn khi mà khổ rồi đó, đau rồi đó, thì không thể không học được. Anh chị em lấy kinh nghiệm này ra, chúng ta rút rõ, rút tỉa kinh nghiệm rõ rệt trong đời sống của mình. Chúng ta biết rõ mà. Sang bên Mỹ này đâu có biết tiếng Tây, tiếng Ưu gì đâu. Nhưng mà bụng đói, khổ rồi, đói bụng thì phải nói thôi. Không nói không được, phải học. Thế thôi. Cho nên người lớn rất là dễ học, mà khó dạy vô cùng. Bởi vì bắt đầu có người nào mà dạy mình một cái đó, thì tự ái nổi lên, phải không? Tôi đã biết rồi, lớn rồi. Do đó anh chị em chúng ta đến đây để đàm đạo với nhau, không có ai có cái quyền để dạy cho anh chị em. Với anh chị em không muốn nghe, có những người không muốn nghe, có những người đến đây đã biết rồi, bụng đầy chữ nghĩa hay là bụng đầy kiến thức kinh nghiệm rồi. Do đó chúng ta đến đây để đàm đạo lời Chúa với nhau, để chúng ta cùng nhau đàm đạo nha. Tại sao chúng tôi đặt cái câu hỏi khi mà anh chị em bị người ta chửi, người ta khen đó, anh chị em lấy làm sảng khoái hay là thoải mái, hay là anh chị em lấy làm khó chịu? Có những người được khen và rất là thích được khen, mà không được khen đó thì lấy làm khó chịu, phải không? Còn có những người đó khi mà bị chê đó thì lấy làm thích thú bởi vì cái đó là mình thấy mình có cơ hội để mà mình sửa đổi chính bản thân mình tu tỉnh, mình tu tỉnh bản thân mình. Đưa đến cái điểm này quan trọng khi chúng ta đọc đến đoạn Thánh Phaolô nói Thiên Chúa tiền định cho ai, thì Ngài cũng kêu gọi, đúng không? Đã nha, cái chữ đó là chữ đã kêu gọi. Và Thiên Chúa đã kêu gọi ai thì Ngài cũng đã giải án tuyên công. Giải án tuyên công là sao? Chúng ta đã học rồi. Giải án tuyên công là sao? Chúng ta khoan nói cái chữ tuyên công, chúng ta nói cái chữ giải án đi. Giải án, cái án là cái án chết, cái án là cái án phạt, cái án là cái tội của mình đó. Mình đáng lẽ mình phải chết. Chúng tôi lặp lại thôi, ôn lại thôi. Anh chị em những người nào mới lần đầu tiên đến đây thì ý thức rằng 16 đoạn trong thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, chúng ta học hơn 2 năm rồi, mới có 8 đoạn thôi, hơn 2 năm. Do đó anh chị em vào ngay giữa ngang xương đó, thì chúng ta đọc đến cái câu này thì chúng ta mổ xẻ thêm để chúng ta cùng nhau học hỏi. Thì giải án là sao? Chúng ta đã biết rồi. Không có phải là do công trạng, công đức, công nghiệp của tôi, không phải là tôi làm được một cái gì cho Chúa nên công trạng trước mặt Chúa. Tôi không có cái gì hết đó. Tôi đáng lẽ phải chết rồi vì tội của tôi. Thì Chúa đến, Chúa chuộc tội tôi. Chúa chết thay cho tôi. Chúa lấy máu, Chúa đổ ra, Chúa rửa sạch tội của tôi. Và vì vậy, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời nhìn vào thân tôi, hồn tôi đó, thì Ngài coi như mình vô tội. Không phải vì tôi, nhưng mà vì Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta lặp lại, vì anh chị em đọc thánh thư tin mừng, đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta biết đây là một cái thánh thư thần học, gửi cho người Công giáo, mỗi một người Công giáo chúng ta phải học thuộc lòng cái thư này. Chúng ta ý thức rằng là không phải do mình mà do Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được Đức Chúa Trời coi như là vô tội, giải án tuyên công. Nhưng mà có cái vấn đề chỗ này, thấy được Chúa giải án tuyên công cách tự nhiên như vậy mà mình thấy mình thoải mái, mình không có một cái trách nhiệm gì cả, thì đó là cái vấn đề. Giải án, tôi thấy Chúa giải án tuyên công tôi rồi, như là lời của ông Thánh Phaolô nói rằng đã giải án tuyên công bởi vì Ngài kêu gọi, Ngài đã kêu gọi. Thì tại làm sao bây giờ tôi vẫn còn khổ, tại làm sao tôi vẫn còn sống trong tội, tại làm sao tôi vẫn còn nhiều chuyện rắc rối trong cuộc đời. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta chưa hiểu cái thần khí thánh của Chúa, đây là thần khí học và thần khí đạo đây. Chúng ta chưa hiểu. Khi mà anh chị em đặt lại vấn đề, chúng tôi đặt lại vấn đề cho anh chị em một cách cụ thể nhé. Cái gì làm cho anh chị em tức? Anh chị em nhớ không? Khi mà máu nó hư thì nó thành cái gì? Mà ở đâu ở trong cơ thể mình có mủ thì mình gì? Đau, phải không? Ở đâu có mủ thì mình đau. Cái răng mà có mủ thì đau. Trong cái cơ thể mình đó, cái tay mà nó nổi ghẻ lên đó, nó ra mủ thì đau, phải không? Cái gì mà anh chị em đau á, người ta đánh mình, vả mình một cái thì mình tức. Cơ thể mình tức. Đau thì tức. Nhưng mà cái gì làm cho anh chị em trong cái tinh thần á, trong cái linh hồn mình á, bắt đầu nó dơ bẩn. Chúng ta đã có cái ví dụ này rồi. Đi ra hốt rác, đưa ra cái ngoài cái thùng rác đó để người ta lấy. Nhưng mà mình đụng rác vào tay, tay vào rác á, thì tay mình dơ nhưng mà hồn mình không có dơ, phải không? Tay mình dơ, tôi đi rửa, sạch, tay tôi sạch. Nhưng mà tôi hốt rác rồi, cái bắt đầu tôi chửi, tôi văng tục, phải không? Tôi cầm rác trong tay thì tay tôi dơ, nhưng mà hồn tôi không dơ. Nhưng mà tôi cầm lên rồi tôi chửi, tôi văng tục thì hồn tôi dơ, phải không? Bởi vì tôi văng tục. Thì chúng ta thấy, chúng tôi trở lại hôm thứ hai cho anh chị em. Chúng ta thấy nếu mà trên mặt mình á, lọ lem hay là có một cái vết gì đó, vết nhăn gì đó, chúng ta cố gắng chúng ta sửa. Không, tay chân chúng ta ngoằn ngoèo, công vòng ra thì chúng ta sửa bên ngoài. Để chúng ta hôi thì chúng ta xịt rất là nhiều thuốc thơm, phải không? Dầu thơm vô. Nhưng mà khi mà cái lòng của mình, cái hồn của mình nó cong queo, nó cong vòng đó, thì mình tỉnh bơ à. Cái lòng vậy vò đó, mình tỉnh bơ, phải không? Tại sao vậy? Tại sao mà khi mà anh chị em đau hay là anh chị em dơ, anh chị em rửa liền, anh chị em chữa trị liền tức khắc bệnh tật của mình liền. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta thấy cơ thể mình đau là mình nghỉ ngơi liền, mình xin nghỉ việc để mình ở nhà mình dưỡng sức, dưỡng bệnh. Mà khi cái hồn mình đau á, hồn mình đau, thì mình cứ tỉnh bơ vẫn tiếp tục làm việc. Tại sao vậy? hả? Không cảm thấy, không nghiệm thấy được cái hồn mình nó đang dơ, nó đang bẩn hay là nó đang bị thương. Tại sao vậy? Chúng ta không chịu sử dụng giác quan Thiên Chúa ban cho, giác quan siêu nhiên đó. Bây giờ đây, giải án tuyên công là chỗ này đây. Chúa giúp cho chúng ta biết làm sao cái linh hồn mình nó dơ, làm sao cái linh hồn mình nó đang mang đầy vết thương hay là mũ, máu me mà mũ nó chảy trong đó đó. Làm sao biết được? Có nhiều người quen quá rồi, quen quá rồi. Khi mà người ta đánh một cái là mình đau thì mình tức. Nhưng mà bây giờ người nào làm trái ý anh chị em đó, nói nghịch ý đó, thì anh chị em làm sao? Anh chị em bực và giận đó. Luôn luôn là như vậy. Mình biết cái hồn mình nó bất an khi mà có một cái sự trái ý xảy đến cho mình. Có đúng không? Chúng ta đàm đạo với nhau nha. Đi, tôi không có dạy ai hết đó. Anh chị em tự học trong lòng anh chị em, trong kinh nghiệm của anh chị em đó. Một người nào trái ý không có nhất thiết là người ta nói cái lời gì. Mình tới chào hỏi thôi. Con kính chào cha, cúi đầu chào cha, cha dửng dưng làm ngờ đi tỉnh bờ, không coi như là không có mặt mình đó. Thì anh chị em cảm thấy làm sao? Thoải mái quá không? Tức không? Có mấy người tức bởi vì gặp tôi lúc đó là tôi đang tập trung chuẩn bị thánh lễ, tập trung chuẩn bị giảng. Tôi chào cha, cái cha tỉnh bơ như không có ai hết đó. Tức không? Bực tức trong lòng của mình đó. Anh chị em thấy cái căn nguyên của bực tức là bởi vì trái ý phải không? Nghịch ý phải không? Và bây giờ trong một ngày anh chị em á, một ngày sống của anh chị em mà anh chị em thấy nhiều sự nghịch ý quá mà chúng ta không biết cách để mà giải hóa thì cuộc đời của anh chị em là cái gì? Ngày nào giờ nào cũng thấy có sự trái ý nghịch ý của mình với mình hết á. Thì làm sao giải án chuyên công là giải án đây sao? Giải hóa đó làm sao đây? Suốt cả một ngày về nhà gặp cái khuôn mặt của người đó, ngày nào cũng gặp khuôn mặt người đó, người chồng với người vợ đó, nhìn thấy mặt đó là chán rồi. Và cả một cái quá khứ, một cái dĩ vãng, biết bao nhiêu đau thương nó trở lại, là bắt đầu bực rồi, bắt đầu tức rồi đó, bắt đầu giận rồi đó, rồi hờn rồi hận rồi đó, rồi thù rồi ghét đủ thứ chuyện rồi đó, rồi giao găm tao tao vứa đớn đó, bắt đầu chuẩn bị về đến nhà là bắt đầu chuẩn bị đó, trận chiến khốc liệt. Bây giờ làm sao giải hóa đây, làm sao để giải quyết đây? Anh chị em nghĩ rằng anh chị em đến đây để cầu xin Chúa chữa lành về thể xác, nhưng mà cái thể xác dễ dàng lắm. Chúng ta đi rửa tay hết giờ, chúng ta bôi thuốc vào và chúng ta được chữa lành mà. Nhưng mà về cái hồn của mình đó, về giải hóa làm sao đây? À đúng rồi, xe nó bể bánh thì chúng ta dừng lại, chúng ta tấp vào lề, phải không? Chúng ta tìm cách chúng ta thay bánh xe. Cái thân của mình ở đâu thì mình dừng lại, mình nghỉ ngơi, dưỡng sức. Cái hồn mình á, nó bệnh, nó có nhiều cái sự bất an, bối rối, bức xúc đủ thứ chuyện á, chúng ta làm cái gì? Chúng ta lật đật, chúng ta hiếu động, chúng ta háo động, chúng ta làm thêm nữa. Thí dụ như ta lấy ví dụ điển hình, khi mà mình đang bực, đang tức cái người nào đang bực tức mình đó, người đó trả lời một cái thì chúng ta làm cái gì? Ăn miếng trả miếng không? Người kia cãi, mình cãi ngược lại, cãi lại, cãi qua, cãi lại, cãi tới cái lui, đập bàn, đập ghế, đủ thứ chuyện. Đâu có dừng lại đâu, có dừng lại không? Đến cái lúc nào đó thì không cãi nữa, nhưng mà lắng động xuống để mà trang bị thêm vũ khí. Thấy không? Và lôi ra. Không bây giờ, nếu mà tôi nói về ông hay tôi nói về bà đó, thì không có đã. Tôi phải lôi cha mẹ anh chị em bên ông đó ra tôi nói. Lôi cha mẹ anh chị em bên bà ra nói tại sao mà cho tiền ông bà cha mẹ như thế này mà không xin phép tôi. Đó, bắt đầu lôi cất tất cả, gọi là tống chi hoa hàng tất cả một loạt ra. Trang bị mà, khi mà lắng động xuống thì bắt đầu có cái cơ hội để mà trang bị thôi. Chứ không phải là dừng lại. Cái việc đầu tiên anh chị em dừng lại để làm cái gì? Để ý thức rằng mình có những cái sự nghịch ý trái ý trong cuộc sống của mình hay không. Ngay bây giờ nè, anh chị em đến đây nè, anh chị em ngồi suốt cả tiếng đồng hồ đọc kinh tối chiều rồi dâng thánh lễ rồi đọc kinh tối, đến bây giờ anh chị em vẫn còn phải nghe giảng nữa. Anh chị em á, đến đây cái lòng của anh chị em mang những cái nỗi khổ nào? Cái nỗi khổ luôn luôn nó kèm theo những cái vết thương nhá, vết thương lòng đó, nó là cái gì? Anh chị em đặt vấn đề cho chính bản thân mình, không cho ai khác. Mình đang mang những cái vết thương gì trong lòng của mình? những cái gì đang làm cho mình nghịch ý, trái ý của mình, mình muốn mà không được, mà được mà không muốn, khổ là chỗ đó. Muốn mà không được, mà được mà không muốn, thì đó là khổ đó. Mình không chịu an vui với những gì mình có, mà an lòng với những gì mình không, đó là khổ đó. Đó là khổ. Anh chị em xét lại đi. Thì bây giờ đó, một cái cách giải hóa mà chúng tôi thấy rất là đã, chia sẻ với anh chị em. Khi mà đang khổ đó, cái bỗng dưng có một cái khuôn mặt của một người mình thương, ví dụ như đứa con sơ sinh đang bực bội như vậy đó, mình nhớ đến một khuôn mặt người mình thương, tự nhiên giải hóa hết tất cả mọi sự. Có bao giờ xảy ra như vậy cho anh chị em không?
Có.
Có. Tưởng tượng là bây giờ đang bực bội như vậy đó, mình nhớ đến một cái người thương mình và người mình thương đó, thì giải hóa hết tất cả mọi sự. Vấn đề là cái chỗ đó. Mỗi lần, mỗi một ngày, anh chị em, nếu mà anh chị em thấy bực bội, anh chị em nhớ đến người nào mình thương, đó là thương thầm hay là thương trộn, thương gì cũng được nữa. Nghĩ đến cái người đó, nghĩ đến cái khuôn mặt đó, tự nhiên cái thấy thoải mái. Cái vấn đề cái chỗ này, thương thầm, thương trộn đó, thì có cái kẹt á, là người ta cũng chẳng thương mình, phải không? Mình khổ, một trong những nỗi khổ lớn là cái người mình thương lại đi thương người khác, đúng không? Chúng ta đã học đoạn đó rồi. Cái người mình thương đi thương người khác không có khổ gì bằng người mình yêu đi yêu người khác. Thì chúng ta lại khổ nữa. Dại dột gì? Bây giờ có một cái khuôn mặt, có một cái hình ảnh, có một con người mà anh chị em nghĩ tới, thì anh chị em giải hóa hết tất cả những nỗi khổ, những sự nghịch ý, những sự gì rắc rối trong cuộc đời của mình. Cái người đó là địa chỉ thiên đàng. Nhớ địa chỉ thiên đàng là ở đâu không? Số mấy? Địa chỉ nước trời ở đâu? 7. Thánh thư tin mừng, thư ông Thánh Phaolô gửi cho người, mỗi một người công giáo Roma, đoạn 8 câu 29. Địa chỉ là đoạn 8 câu 29, Roma, đường Roma, người công giáo, đoạn 8 câu 29. Là gì? Người tiền định cho nên đồng hình đồng dạng với con một của người, tức là anh chị em có cái hình ảnh của Chúa Giêsu. Anh chị em thương cái người thuộc về anh chị em, người vợ thương người chồng thương người vợ, nhưng mà đến ngày nào đó thôi thì chúng ta vỡ lẽ ra. Cái người mà chúng ta tôn lên đặt trên bàn thờ, chúng ta thờ đó, đến ngày nào đó chúng ta khám phá ra có nhiều khiếm khuyết lắm. Bắt đầu bực bội đó. Nhưng mà có một cái đấng này khi mà anh chị em tưởng nhớ đến hay là niệm tưởng về Ngài đó, thì anh chị em thấy Ngài không bao giờ khước từ, không bao giờ khước từ mình. Khi anh chị em niệm tưởng đến Ngài, tức là bắt đầu cái lòng của mình đã có hình dạng của Ngài trong mình rồi. Giống như người mẹ mà nhớ đến đứa con trẻ đó, đứa em bé sơ sinh đó, nhìn đến nó không có làm cái gì nghịch ý mình hết. Tự nhiên người thấy thoải mái, sảng khoái. Đây gọi là thông chia tánh trời, thông dự vào bản tính của Thiên Chúa. Nhớ tánh trời không? Nhớ tánh trời không? Đã học rồi phải không? Có những cái vật trong thế giới này mang cái tánh trời, ví dụ như nước. Nước có từ thuở tạo thiên lập địa, nhưng mà luôn luôn mới mẻ, phải không? Lúc nào cũng tươi trẻ hết á. Từ thuở ban đầu đó, khởi nguyên, từ khởi nguyên đó, từ ban đầu đã có nước, thần khí là la trên mặt ung mang. Chúng ta đọc sách Khởi Nguyên chúng ta thấy đó, nước có mặt ngang đời rồi, từ ban đầu rồi mà đến nay giờ phút này vẫn còn tươi mát, tươi trẻ. Khí cũng vậy nữa, ánh sáng cũng thế nữa. Để chúng ta đấy lại thấy là những cái hình ảnh gọi là vật chất á, những vật chất chúng ta thấy để chúng ta đối chiếu với chính Thiên Chúa, mà Thiên Chúa hơn nhiều. Hình ảnh Thiên Chúa là trưởng tử của mọi loài thọ sinh, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Khi mà anh chị em nghĩ đến cái người mình thương hay là người thương mình đó, thì tất cả những cái bực dọc, là những cái sự ngoằn ngoèo khúc khuỷu trong lòng của mình đó, từ từ giải hóa hết. Chúa làm cho ngay thẳng một cách thức để giúp cho anh chị em, để chúng ta giải hóa được cái sự vầy vò đó trong tâm hồn của mình đó, là nhớ đến người mình thương. Nếu mà không tìm được người nào thì có một đấng, có một người hằng chờ đợi anh chị em. Đó là địa chỉ thiên đàng, đó là Chúa Giêsu Kitô. Đơn sơ như thế thôi. Khi mà anh chị em nhớ đến Ngài, niệm tưởng đến Ngài thì chuyện gì xảy ra? Thì giống như là trời thì không chia được, anh chị em nhìn lên bầu trời, đơn sơ lắm. Bước ra khỏi nhà của mình, bước ra khỏi nhà thờ này, nhìn lên trời thấy mênh mông. Chúng ta thấy thoải mái, trời cao đất rộng. Khi mà mình buông tha, buông thả ra thì lòng mình như là trời cao đất rộng vậy đó. Mang bản tánh của trời trong mình. Mà tánh trời là gì nhớ không? Có những cái sự lành liệt kê cho tôi lại đi. Ôn bài, bốn cái sự lành và sự lành tối cao đó. Chúng ta đã học. Không, sự lành, bốn cái sự lành đầu tiên là gì? Thứ nhất là cần phải có vật chất để an ninh, ổn định đời sống. Thứ hai, có sức khỏe. Thấy không? Có tiền tài của cải mà không có sức khỏe thì cũng trong không hạnh phúc được. Rồi có sức khỏe mà không có tình nghĩa thì cũng vậy thôi, cô đơn cũng chẳng có thể nào hạnh phúc được. Thì phải có cái tình nghĩa, tình thân. Và thứ ba là phải có sự sống. Có tất cả, có tiền tài của cải, có sức khỏe và có tình nghĩa, nhưng mà mình chôn ở trong mồ đó thì cũng vậy thôi. Thì chúng ta cần cái sự lành, trọn lành. Thứ năm là đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan là sao? Khi mà người nào có đức khôn ngoan, trời ban thì sao? Liệt kê cho tôi những cái tánh trời đi, tánh của trời. Thứ nhất là thanh khiết, thứ hai là hiếu hòa, thứ ba là bao dung, thứ tư là từ bi, thứ năm là mềm dẻo nhún nhường, mềm dẻo nha. Thứ sáu là sinh hoa thơm trái tốt, thứ bảy là không giả hình, thứ tám là không thiên vị. Cái người mang tánh trời là như vậy đó. Tôi liệt kê lại cho các anh chị nha. 8. Tôi nói có cái số 8. Mở ra thư Thánh Giacôbê tông đồ đoạn 3 câu 18 đến câu 19. Đức khôn ngoan trời ban cho thì làm cho ta nên thanh khiết, hiếu hòa, bao dung, từ bi, tức là thương xót đó, từ bi, mềm dẻo nhún nhường, sinh hoa thơm trái tốt, không thiên vị và chẳng giả hình. Làm sao được như vậy? Mỗi lần mà anh chị em thấy nghịch ý, anh chị em nhìn vào Chúa Giêsu Kitô. Nhìn vào Chúa Giêsu Kitô tức là chúng ta lấy hình ảnh Ngài, chúng ta in vào trong hồn của mình. Cái người mà mình thương và người thương mình giải hóa hết tất cả mọi sự. Anh chị em lấy cái kinh nghiệm của bản thân đi. Thấy không? Người bà, người mẹ khi đang bực bội gì đó mà nhớ đến đứa con, đứa cháu đó, tự nhiên ấy dịu xuống, lắng đọng xuống. Bây giờ không còn con, không còn cháu thì ai đây? Ngay cả người đàn ông cũng vậy nữa, nhớ đến Chúa thương mình, bởi vì Ngài đã đến, Ngài đã giải án truyền công cho ta với máu thánh của Ngài. Và đây á là cái chuyện Chúa, cái việc Chúa đã tiền định, đã kêu gọi, đã giải án truyền công anh chị em chỉ trở về thôi. Trở lại, đối với những ai yêu mến Chúa, ta biết rằng, câu 28 là, ta biết rằng, Thánh Phaolô biết, người công giáo Roma biết, anh chị em biết, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người làm gì? Đồng công, cộng tác, biến đổi mọi sự nên lành. Nên lành. Đơn giản như vậy thôi. Điểm thứ nhất, anh chị em nhớ đến người mình thương, hay là nhớ đến người thương mình. Giải hóa nha. Giải án đó. Giải án rõ rệt một cách cụ thể cho anh chị em. Okay. Như vậy đủ chưa? Đủ rồi. Hôm nay như đó thôi. Ok.
Còn với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên lên tận đỉnh đoài, ta vào đồng đá tạc lời nước chia ngon đủ
tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Michael Du Xe Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.